Sáu bức tượng Napoleon. Chiều chiều, ông Lestrade thường ghé thăm chúng tôi, đem đến đủ loại tin tức của cảnh sát. Hôm thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên. Nhưng chiều hôm đó, Lestrade chỉ nói về thời tiết và những tin tức đăng trên báo, rồi im lặng và trầm ngâm. Thổi nhẹ tàn thuốc, Holmes đưa mắt nhìn xoáy vào ông.
Ông có một vụ gì đó rất lý thú thì phải.
Ồ không, không có gì là lý thú đâu.
Nếu vậy, xin ông cứ kể ra.
Lestrade cười phá lên.
Khó mà giấu nổi ông điều gì. Đúng là tôi đang có một chuyện, nhưng nó vặt vãnh thôi, nên không có ý làm phiền ông.
Tuy là vặt vãnh, nhưng nó cũng khá lạ kỳ. Có lẽ nên để dành cho bác sĩ Watson thì hơn.
Bệnh tật gì chăng?
Tôi hỏi.
Một chứng điên rồ kỳ quặc, khó mà tưởng tượng ra một người sống trong thời đại chúng ta mà lại căm thù Napoleon đến mức hễ thấy một hình tượng nào về ngài là hủy diệt cho bằng được.
Holmes ngả người trên chiếc ghế bành.
Chuyện này không thuộc về lĩnh vực của tôi.
Đấy, thì tôi cũng bảo thế mà. Nhưng khi thằng cha đó bẻ khóa đập tượng của người khách thì chính chúng ta sẽ chăm lo việc trị bệnh cho hắn.
Ông dướn cả người lên. Ăn trộm có bẻ khóa. Chuyện đó đáng chú ý nhiều hơn rồi. Vậy thì ông kể cho tôi nghe với.
Lestrade rút quyển sổ ghi chép công vụ ra và lật từng trang.
Lần thứ nhất cách đây 4 ngày, sự việc xảy ra tại cửa hiệu của ông Morse Hudson ở đường Kennington.
Tay quản lý có việc ra ngoài một lát, bỗng nghe có tiếng loảng xoảng. Anh ta vội quay vào thì thấy bức tượng Napoleon bán thân bằng thạch cao vỡ tan tành trên sàn nhà. Anh ta chạy vút ra nhưng không đuổi kịp hung thủ. Bức tượng thạch cao chỉ đáng giá vài shilling và toàn bộ sự việc đó xem ra nhỏ nhặt đến nỗi không đáng phải tiến hành điều tra nữa. Chuyện thứ hai xảy ra vào lúc gần sáng hôm nay ở đường Kennington, cách cửa hiệu Hudson vài trăm bước là nhà của bác sĩ nổi tiếng Barnicot. Ông này là người rất sùng bái Napoleon. Mới đây ông mua được ở hiệu Hudson hai bức tượng Napoleon bán thân bằng thạch cao do nhà điêu khắc Divine nặn. Ông đặt một bức tại nhà riêng ở đường Kennington, còn bức thứ hai đặt ở phía trên bếp lò trong phòng mổ ở đường Bristol. Sáng nay bác sĩ về nhà và phát hiện ra rằng đêm qua nhà ông có trộm vào, song trong nhà chỉ mất có mỗi một bức tượng thạch cao. Tên trộm đã mang bức tượng ra khỏi nhà và đập nát vào chấn song sắt ngoài vườn. Sáng ra bên cạnh chấn song sắt còn nguyên một đống mảnh tượng vỡ.
Holmes xoa tay và nói, chuyện này quả là kỳ lạ đấy.
Gần 12 giờ trưa, bác sĩ đến phòng mổ, thấy cửa sổ phòng mổ bị mở toang và khắp sàn nhà đầy những mảnh vỡ của bức tượng thứ hai. Chúng tôi đã xem xét kỹ cả hai trường hợp trên, song không tài nào tìm ra dấu vết gã cuồng si.
Thật là kỳ quặc. Tôi muốn biết hai bức tượng bị đập vỡ của nhà bác sĩ Barnicot có cùng là phiên bản với bức tượng bị đập vỡ tại cửa hiệu ông Hudson không?
Nhưng bức tượng đó đúc ra từ một khuôn mà.
Vậy thì hành động của kẻ đập tượng chưa chắc là do lòng căm thù Napoleon. Ở London có đến mấy ngàn bức tượng Napoleon thì khó có thể cho rằng kẻ cuồng tín đó hoàn toàn tình cờ khởi đầu hoạt động bằng cách tiêu hủy ba phiên bản của cùng một bức tượng bán thân.
Chính tôi cũng nghĩ như vậy. Còn bác sĩ Watson, ông nghĩ thế nào?
Các chứng bệnh điên rồ vô cùng đa dạng. Có một hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là ý nghĩ ám ảnh.
Ý nghĩ đó có thể hết sức vớ vẩn và người bệnh có thể khỏe mạnh về mọi phương diện. Nó cho thấy rằng gã cuồng si nọ đọc đến một điều xúc phạm nào đó mà tổ tiên của hắn phải chịu đựng trong thời kỳ vị vua này gây ra các cuộc chiến tranh. Trong đầu hắn hình thành ý nghĩ ám ảnh và do vậy hắn có khả năng làm được những trò kỳ quặc nhất.
Lý lẽ của anh trong trường hợp này là không thích hợp rồi. Bởi lẽ trong một ý nghĩ ám ảnh nào đó có thể mách cho gã biết được những bức tượng đó nằm ở đâu.
Thế anh lý giải sự việc này như thế nào?
Tôi không hề có ý định lý giải. Tôi chỉ thấy trong hành động cuồng ngông của gã có một hệ thống nào đó.
Sáng hôm sau, khi tôi đang mặc quần áo thì Holmes gõ cửa và bước vào, trong tay cầm một bức điện. Anh đọc to lên.
Đến ngay số 131 đường Pitt, Kensington, Lestrade.
Thế này là thế nào nhỉ?
Tôi hỏi. Không rõ, nhưng tôi cảm thấy đó là phần tiếp theo của câu chuyện về những bức tượng nọ. Có thể ông bạn điên rồ của chúng ta đã chuyển hoạt động sang khu khác của London. Nửa giờ sau, chúng tôi đã có mặt ở đường Pitt. Căn nhà số 131 là tòa nhà xây cong khung khung đều đặn, dáng trang nghiêm. Lúc chúng tôi đến,
một đám người hiếu kỳ đang túm tụm trước hàng rào có chân song sắt. Holmes hít sáo miệng.
Quỷ thần ơi, thế này thì ít ra cũng có án mạng.
Lestrade ra đón chúng tôi và dẫn vào phòng khách. Ở đó có một người đàn ông đứng tuổi, đầu tóc trông rũ rượi kỳ lạ, đang cuống quýt chạy ra chạy vào. Người ta giới thiệu ông với chúng tôi, đó là nhà báo Harker.
Chuyện tượng Napoleon lại tiếp diễn.
Lestrade lên tiếng.
Ông Holmes, tôi nghĩ ông sẽ vui lòng tham gia việc điều tra.
Sự kiện nào đấy?
Án mạng. Ông Harker, phiền ông kể lại cho các vị ở đây nghe.
Người đàn ông quay bộ mặt rũ rượi về phía chúng tôi nói.
Suốt đời tôi viết cho các báo về mọi sự việc xảy ra ở chỗ những người khác. Thế rồi cuối cùng một việc tây đình đã xảy ra tại nhà tôi.
Holmes ngồi xuống và chăm chú nghe.
Vụ án mạng này liên quan đến bức tượng Napoleon mà tôi đã mua 4 tháng trước. Tôi mua tại cửa hàng anh em nhà Harding bên cạnh nhà ga ở đường 2. Tôi viết các bài báo vào ban đêm và thường ngồi làm việc đến tận sáng. Ngày hôm nay cũng vậy, tôi ngồi trong hang kín của mình ở cuối tầng thượng gần 3 giờ sáng, bỗng nghe có tiếng động dưới nhà. Tôi lắng tai nghe nhưng chẳng thấy tiếng động gì nữa. Nhưng độ 5 phút sau, bỗng dưng có tiếng gào lên kinh hãi. Tôi ngồi bất động một lúc, đờ người ra vì khiếp sợ. Sau đó tôi cầm chiếc gậy sắt thông lò và bước xuống nhà. Bước vào phòng này, tôi thấy cửa sổ mở toang và bức tượng đặt phía trên lò sưởi đã biến mất. Như các ông thấy đấy, người nào nhảy từ cửa sổ này xuống thì thế nào cũng rơi vào bậc lên xuống của cửa chính. Trong bóng tối, tôi vấp chân và suýt ngã, đè lên một xác chết ở đó. Tôi mang đèn tới, cổ họng của kẻ bất hạnh bị một vết đâm rộng hoác. Tất cả mấy bậc lên xuống phía trên loang đầy máu. Người bị giết nằm ngửa, hai đầu gối co lên và miệng há hốc. Tôi thổi còi và ngất xỉu luôn. Tôi tỉnh lại ở phòng ngoài, lúc đó có một viên cảnh sát đứng kế bên.
Người bị giết là ai thế?
Holmes hỏi.
Không thể nào xác định được.
Lestrade nói. Chúng tôi đã khám xét anh ta, nhưng chẳng biết được gì cả. Đó là một người cao lớn, da rám nắng, khỏe mạnh, chưa đầy 30 tuổi, ăn mặc nghèo khổ, nhưng trông có dáng dấp của người lao động. Bên cạnh vũng máu còn có con dao xếp, cán bằng sừng. Không rõ đó là của người bị giết hay là của hung thủ. Trên quần áo người bị giết chẳng có giấy tờ gì để có thể biết tên tuổi của anh ta. Trong túi áo có một quả táo, một sợi dây, bản đồ London và một tấm ảnh.
Nó đây này.
Bức tượng có bị gì không? Hôm hỏi sau khi xem kỹ tấm ảnh.
Mới tìm ra được. Nó ở trong vườn của một căn nhà hoang tại đường Camden. Nó bị đập nát. Chính tôi đang định đi tới đó để xem đây. Các ông đi cùng chứ?
Bức tượng bị đập vụn trên bãi cỏ. Hôm nhặt lên, vài mảnh và xem xét kỹ lưỡng. Qua nét mặt căng thẳng của anh, tôi đoán rằng anh đã dò ra được tung tích.
Lestrade hỏi.
Ông nghĩ sao?
Hôm nhún vai.
Chúng ta còn phải quần vụ này khá nhiều đấy. Tuy vậy chúng ta đã nắm được ít nhiều.
Đối với tôi, tên tội phạm kỳ quặc đó, thì bức tượng này đáng quý hơn cả mạng người. Đó là sự việc đầu tiên chúng ta xác định được. Việc thứ hai không kém kỳ lạ. Nếu mục đích duy nhất của tên tội phạm là đập nát bức tượng, tại sao hắn không đập ngay trong nhà hoặc bên cạnh nhà? Hắn sửng sốt vì đụng độ với người mà hắn đã buộc phải giết. Chính hắn cũng không hiểu hắn đang làm gì nữa.
Điều đó có vẻ đúng. Song tôi muốn các ông lưu ý đến ngôi nhà trong vườn, nơi bức tượng bị đập nát.
Lestrade nhìn quanh một lượt.
Đây là ngôi nhà bỏ hoang, và thủ phạm biết rằng ở đây không ai gây phiền hà cho hắn cả.
Phải, nhưng trên con đường này còn có một ngôi nhà bỏ không nữa. Hắn đã phải đi qua ngôi nhà đó để đến đây.
Tại sao hắn lại không đập bức tượng ngay bên cạnh ngôi nhà bỏ hoang?
Hắn thừa hiểu rằng mỗi bước đi là tăng thêm nguy cơ bị mọi người bắt gặp.
Tôi chưa kịp để ý đến chuyện đó.
Hôm trỏ vào ngọn đèn đường treo ngay trên đầu chúng tôi.
Ở đây hắn mới có thể thấy rõ việc hắn làm. Còn đằng kia thì không.
Anh nói đúng quá. Bây giờ tôi nhớ lại bức tượng của bác sĩ Bannicott bị đập vỡ, cách đèn bảo vệ nhà ông không xa mấy. Chúng ta phải xử lý thế nào với việc này, ông Holmes?
Phải ghi nhớ lấy nó. Về sau có thể chúng ta sẽ gặp những tình tiết buộc phải quay lại với nó đấy.
Ông định tiến hành những bước gì, ông Lestrade?
Bây giờ tốt hơn là phải xác minh rõ người bị giết. Khi chúng ta biết hắn và đồng bọn của hắn là ai, thì sẽ biết được hắn đã làm gì đêm qua ở đường Pitt. Và tại đây hắn đã gặp ai, và ai đã hạ thủ hắn.
Ông có đồng ý như vậy không?
Đồng ý, nhưng có lẽ tôi sẽ đi giải quyết bí ẩn này từ hướng khác cơ.
Từ hướng nào?
Ồ, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến ông. Ông cứ tiến hành theo cách của ông. Sau đó chúng ta sẽ so sánh kết quả điều tra. Và như thế chúng ta mới hỗ trợ cho nhau được.
Tốt lắm.
Bây giờ ông về đường Pitt để gặp ông nhà báo. Phiền ông bảo với ông ta rằng, theo ý của ông Holmes, thì kẻ đột nhập vào nhà ông ấy chỉ là một tên điên rồ, mắc bệnh căm ghét Napoleon. Ông ta có thể sử dụng điều đó để viết bài đăng báo.
Lestrade ngạc nhiên hỏi Holmes.
Chẳng lẽ ông không nghĩ như vậy sao?
Có thể không phải là như thế. Nhưng lập luận đó sẽ gây hứng thú cho nhà báo và những người đọc báo.
Này ông Lestrade, vào khoảng 6 giờ chiều nay, ông có thể ghé vào nhà chúng tôi. Tôi xin giữ tấm ảnh này cho đến lúc đó.
Tôi và Holmes đi bộ trên đường 2 và rẽ vào cửa hiệu anh em nhà Harding. Người quản lý cho biết, ông Harding mãi đến chiều tối mới có mặt tại cửa hiệu, còn anh ta thì không thể cho chúng tôi biết được tí gì, vì anh ta mới đến làm việc ở đây.
Holmes thất vọng và buồn bực.
Biết làm thế nào được, có phải bao giờ cũng được gặp may đâu. Chiều nay phải ghé đấy, bởi lẽ đến lúc chúng ta, ông Harding mới có mặt cơ mà. Bây giờ thì chúng ta đến trường Kennington gặp ông Hudson.
Chúng tôi đi xe ngựa, mất hẳn một giờ mới tới cửa hiệu bán tượng. Chủ hiệu là một người thấp bé phục phịch, bộ mặt đỏ gay và tính tình lộ vẻ thâm độc.
Vâng thưa ngài, hắn đập vỡ ngay tại quầy của tôi. Chúng tôi đóng tiền thuế để được gì? Nếu bất kỳ thằng du côn nào cũng có thể ập vào phá hết hàng hóa.
Vâng thưa ngài, đúng là tôi có bán cho bác sĩ Banicott 2 bức tượng.
Thật đáng xấu hổ và nhục nhã. Chỉ có tên vô chính phủ mới có khả năng đập vỡ tượng.
Tôi mua những tượng ấy ở đâu ư? Tôi không hiểu chuyện đó có can hệ gì đến sự việc.
Thôi được, nếu quả thực ngài cần biết, tôi sẽ nói. Tôi mua tại hãng buôn của ông Seller, trên đường Church, khu Stepney. Tôi mua tất cả 3 bức. 2 bức tôi bán cho bác sĩ Bandicoot, còn 1 bức nữa bị đập nát giữa ban ngày ban mặt.
Tôi có biết người trong ảnh này không à?
Không, tôi không biết.
Tuy vậy, tôi biết đấy. Hắn là Peppo, thợ thủ công người Ý. Thỉnh thoảng hắn có làm một vài việc cho cửa hiệu của tôi. Hắn biết khắc gỗ, mạ vàng không ảnh, mỗi việc biết một tí. Hắn không còn ở đây từ tuần trước, và từ đó tôi chẳng nghe thấy tin tức gì về hắn nữa.
Không, tôi không than phiền gì về hắn cả. Hắn làm việc không đến nỗi tồi. Hắn đi khỏi đây 2 ngày trước khi bức tượng bị đập tan tại cửa hiệu của tôi.
Khi chúng tôi đã rời cửa hiệu, Holmes nói. Hudson cho chúng ta biết rất nhiều tin tức quý báu. Nhưng vậy, tên Beppo này có khả năng tham gia vào những sự việc xảy ra ở Kennington và ở Kensington nữa.
Anh Hudson, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Gelder và đến hãng của ông ta. Ở đấy, chúng ta sẽ biết được nhiều điều lý thú.
Chúng tôi vội vã đi vào một khu ven biển, đầy những nhà cho thuê. Ở nơi này sống chen chúc một đám dân nghèo phiêu bạt tứ xứ từ khắp các vùng châu Âu về. Tại đây, trên một đường phố rộng, chúng tôi tìm ra xưởng điêu khắc. Xưởng nằm trong một khoảng sân. Khoảng sân rất rộng, chất đầy bia mộ. Đó là một căn phòng lớn, trong đó có khoảng 50 công nhân đang khắc chạm và đổ khuôn đúc tượng. Chủ xưởng là một người cao lớn, có mớ tóc vàng. Ông tiếp chúng tôi rất lịch sự và trả lời rõ ràng những câu hỏi của Holmes. Những điều ghi chép trong sổ của ông xác nhận rằng, từ một bức tượng Napoleon bằng cẩm thạch, nơi đây đúc ra rất nhiều phiên bản. Nhưng 3 bức tượng ông giữ cho Hudson gần 1 năm trước là một nửa của lô hàng riêng, gồm cả thầy 6 bức tượng. 3 bức tượng khác của lô hàng đó đã bán cho anh em nhà Harding ở Kensington.
Không, cả 6 bức tượng đó chẳng có gì khác với mọi bức ở đây. Cái giá bán buôn của những bức tượng đó là 6 shilling, nhưng bán lẻ thì có thể được 12.
Cách làm những bức tượng đó như sau. Đúc 2 khuôn thạch cao nửa mặt. Sau đó, ghép 2 nửa với nhau. Công việc đó do các thợ người Ý thực hiện ngay trong căn phòng này. Sau khi tượng làm xong, người ta xếp bên ngoài hành lang cho khô, rồi chuyển vào kho.
Holmes đưa cho ông xem tấm ảnh, mặt ông bừng bừng tức giận, đôi lông mày dựng ngược.
À, đổ vô lại!
Vâng, tôi biết hắn rất rõ. Xưởng của tôi vốn được mọi người kính trọng suốt cả bấy nhiêu năm tồn tại, chỉ có mỗi một lần bị cảnh sát đến thăm, cũng chỉ vì thằng này đây. Chuyện đó xảy ra hơn 1 năm rồi. Hắn dùng dao đâm một người Ý ở ngoài đường và để trốn cảnh sát, hắn đâm bổ vào xưởng của tôi. Hắn đã bị tóm cổ ngay tại đây. Tên hắn là Peppo. Tôi không biết họ của hắn. Tôi bị phạt nặng
vì đã nhận một người là vào làm việc có bộ mặt như thế này. Tuy thế, hắn là một tay thợ khá.
Hắn bị kết án gì vậy?
Người bị hắn đâm không chết, và vì thế người ta chỉ kết án 1 năm tù. Tôi tin rằng hắn đã được trả tự do, nhưng hắn sẽ chẳng dám vác mặt đến đây nữa đâu. Người em họ của hắn hiện đang làm việc chỗ tôi. Biết đâu anh ta có thể mách cho ông biết địa chỉ của Peppo.
Không, không. Ông đừng nói gì với em của hắn cả. Tôi xin ông đừng nói gì. Trong sổ bán hàng của ông có ghi rằng ông bán những bức tượng đó vào ngày 3 tháng 6 năm ngoái. Ông có thể cho chúng tôi biết ngày Peppo bị bắt được không?
Tôi có thể tính ra gần đúng dựa theo sổ lương.
Đúng.
Tiền công cuối cùng đã trả dứt cho hắn vào ngày 22 tháng 5.
Ông lên tiếng sau một hồi lật tìm trong mớ giấy tờ. Cảm ơn ông. Tôi không dám làm mất thời gian và lạm dụng lòng kiên nhẫn của ông nữa.
Sau khi dặn dò người chủ xưởng chớ kể lại câu chuyện vừa rồi, chúng tôi rời xưởng. Quá trưa, chúng tôi mới kịp ăn vội một bữa sáng ở một khách sạn. Bên cửa vào khách sạn có quầy bán báo. Trên tấm biển, chuyên thông báo những tin tức cuối cùng, có một dòng chữ to. Tội ác ở Kensington, tên giết người điên rồ. Vừa nhìn vào tờ báo, chúng tôi biết ngay là ông Hacker đã cho in bài báo. Hôm vừa ăn vừa đọc, vài lần anh phì cười.
Anh Watson, tôi đọc cho anh nghe nhé.
Đối với sự việc này, không thể có những quan điểm khác nhau, bởi lẽ ông Lestrade, một trong những vị cảnh sát giàu kinh nghiệm nhất, và ông Sherlock Holmes, một cố vấn và chuyên gia nổi tiếng đều thống nhất một điểm rằng, cả chuỗi sự kiện kỳ quặc đã nói lên chứng bệnh cuồng, chứ không phải là tội lỗi. Những sự việc chúng tôi đã kể lại, không lý giải gì khác ngoài bệnh điên rồ.
Anh Watson, báo chí thực sự có ích nếu ta biết sử dụng nó.
Còn bây giờ chúng ta quay trở về Kensington để xem chủ hiệu anh em nhà Harding kể cho chúng ta nghe những gì.
Chủ hãng buôn lớn này là một người khéo léo, hiếu động, nhanh nhẹn, khôn ngoan và lắm lời.
Thưa ngài, tôi đã biết chuyện này qua các báo cáo buổi chiều. Ông Hacker là khách hàng thường xuyên của chúng tôi. Chúng tôi bán 3 bức tượng đó cách đây mấy tháng. 3 bức tượng như thế chúng tôi mua tại hãng của ông Shader. Đã bán hết cả rồi.
Cho ai ư? Để tôi xem sổ bán hàng và trả lời ngay.
Đúng, trong này có ghi đầy đủ. 1 bức tượng bán cho ông Hacker. 1 bức tượng cho ông Josiah, nhà ở Chiswick, thung lũng Labumum. Còn bức tượng thứ 3 bán cho ông Sanderford ở đường Lower Grove.
Trong khi ông Harding nói, hôm ghi khi chép chép gì đó, nét mặt anh lộ vẻ hài lòng đặc biệt. Tuy vậy, anh không giải thích gì cho tôi, mà chỉ nói rằng chúng tôi phải đi nhanh, kẻo Lestrade đang đợi. Quả thực khi chúng tôi về đến đường Baker, thì nhà thám tử đang đợi chúng tôi. Qua nét mặt quan trọng của ông, tôi có thể đoán ra ngay là ông ta phấn khởi lắm.
Công việc thế nào rồi ông Holmes?
Chúng tôi đã gặp chủ của 2 cửa hiệu và chủ xưởng điêu khắc. Tôi đã điều tra số phận của từng bức tượng từ lúc nó mới ra đời.
Số phận của mỗi bức tượng ư?
Thôi được. Ông Holmes, mỗi người có một phương pháp riêng mà. Song tôi cảm thấy rằng hôm qua tôi đã được nhiều hơn ông. Tôi đã biết kẻ bị nạn rồi.
Ông nói gì thế? Và đã tìm ra nguyên nhân của tội ác.
Tuyệt quá!
Chúng tôi có một chuyên gia về các khu người Ý. Trên cổ người bị giết có cây thánh giá. Ngoài ra, màu da ngăm ngăm của hắn ta suy ra rằng hắn là người phương Nam. Ông thanh tra Hugh đã nhận ra hắn ngay lập tức. Hắn là Pietro, quê ở thành phố Naples. Là một trong những tên cướp kinh khủng nhất ở London. Kẻ giết hắn có lẽ cũng là người Ý. Pietro săn tìm tay này. Hắn mang tấm ảnh trong túi để không bị giết nhầm một người nào khác. Hắn đánh hơi ra được địch thủ. Khi thấy tên này lèn vào nhà, hắn đứng đợi cho đến lúc tên này ra thì xông vào. Trong cuộc ẩu đả đó, hắn bị toi mạng.
Hôm nồng nhiệt bắt tay viên mật thám.
Tuyệt! Ông Lestrade thật tuyệt! Nhưng tôi chưa rõ ông sẽ lý giải như thế nào về việc hủy diệt các bức tượng.
Lại các bức tượng. Những bức tượng đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Một vụ trộm nhỏ và có kết án nặng nhất cũng chỉ 6 tháng tù là cùng. Còn vụ giết người mới là vụ đáng lưu tâm.
Ông định xử lý tiếp thế nào?
Tôi và Hugh cùng đến khu dân cư người Ý. Chúng tôi sẽ tìm ra người trong ảnh nọ. Và tôi sẽ bắt nó vì tội giết người. Ông đi cùng chúng tôi chứ?
Tôi nghĩ rằng chúng ta đạt kết quả dễ dàng hơn nhiều. Tôi chưa dám nói chắc chắn, bởi lẽ điều này còn lệ thuộc... Tóm lại, còn lệ thuộc vào một điều kiện không thuộc quyền lực của chúng tôi. Vậy hy vọng nếu đêm nay ông đi cùng với chúng tôi thì chúng ta sẽ tóm được nó.
Ở khu dân Ý ư?
Không, theo tôi, tìm bắt nó ở Chiswick là chắc hơn cả. Ông Lestrade,
Nếu đêm nay ông đi cùng với tôi tới Chiswick, thì ngày mai tôi sẽ đi cùng ông đến khu dân Ý. Còn bây giờ phải ngả lưng một chút, bởi lẽ không việc gì phải xuất phát trước 11 giờ. Mời ông dùng bữa với chúng tôi, rồi hãy nghỉ trên chiếc đi băng này. Phiền anh Watson bấm chuông gọi hộ người đưa thư. Tôi phải gửi gấp một bức thư. Suốt buổi tối, Holmes lục tìm trong những đống sách báo cũ chất đầy trong phòng xếp của chúng tôi. Cuối cùng anh bước ra khỏi phòng xếp, ánh mắt đầy hân hoan. Tôi nắm rõ phương pháp điều tra của bạn tôi đến mức chưa cần hiểu hết ý đồ của anh, mà tôi đã đoán được anh định tóm cổ tên tội phạm bằng cách gì. Tên tội phạm kỳ quặc này bây giờ định diệt nốt hai bức tượng còn lại trong số đó. Tôi nhớ có một bức hiện đang ở Chiswick. Không nghi ngờ gì nữa, mục đích chuyến đi ban đêm của chúng tôi là bắt quả tang tên tội phạm đó. Tôi không thể không khâm phục trò danh mãnh của Holmes, đã có dụng ý cấp cho các tờ báo buổi chiều những điều phỏng đoán giả nhằm làm cho tên tội phạm tin rằng hắn có thể hành động không phải liều lĩnh tí nào. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi Holmes bảo mang súng ngắn theo, còn anh thì cầm chiếc roi da săn thú có đúc chì ở tay cầm. Vào lúc 11 giờ, chúng tôi qua cầu Hammersmith sang bờ bên kia của sông Thames. Người đánh xe được lệnh chờ tại đây. Chúng tôi đi bộ và một lúc sau đến con đường vắng vẻ. Hai bên là những ngôi nhà xinh xắn. Nhà nào cũng có một vườn nhỏ. Nhờ ánh sáng ngọn đèn đường, chúng tôi đọc được dòng chữ trên cổng một ngôi nhà. Biệt thự Labonum. Người nhà chắc chắn đã đi ngủ. Chiếc cửa sổ tròn phía trên cửa ra vào phát ra ánh sáng mờ nhạt, in thành vệt sáng trên lối đi vào trong vườn. Chúng tôi đi qua cổng và nấp vào bóng tối dày đặc bên bờ rào bằng cây ngăn khu vườn với đường cái. Bất thình lình, cánh cửa vườn mở toang và một bóng đen nhanh nhẹn chạy vụt ra theo lối đi trong vườn và mất hút vào màn đêm đen. Cuối cùng chúng tôi thoáng nghe có tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng. Đó là tiếng mở cửa sổ. Sau đó lại lặng như tờ. Tên tội phạm đi luồn trong nhà. Bỗng chúng tôi thấy trong phòng lóe lên ánh sáng của hắn. Vật hắn tìm chắc chắn không có ở đó. Bởi vì một phút sau, vệt sáng đã chuyển sang phòng khác. Chúng ta tiến đến cửa sổ đã mở đi. Chúng ta sẽ tóm lấy hắn khi hắn nhảy xuống. Lestrade nói thật nhỏ. Nhưng tên tội phạm đã nhảy ra khỏi cửa sổ trước khi chúng tôi kịp chuyển chỗ. Hắn dừng lại chỗ có ánh đèn, dưới nách cắp một vật màu trắng, rồi hắn lấm lét nhìn quanh. Đường phố vắng lặng làm cho hắn yên tâm. Hắn đứng quay lưng về phía chúng tôi, đặt vật nặng xuống đất. Giây lát sau, chúng tôi nghe có tiếng đập mạnh, và sau đó là tiếng đập liên hồi và tiếng mảnh vỡ lạo xạo. Hắn mải mê với công việc đó đến nỗi không nghe thấy tiếng chân rón rén của chúng tôi. Như một con hổ, Holmes nhảy phốc lên lưng hắn, còn tôi và Lestrade vặn tay hắn và còng hắn. Khi hắn ngoảnh lại, tôi nhận ra đó chính là người trong ảnh. Nhưng Holmes không chú ý đến tên bị bắt. Anh xem xét hết sức kỹ lưỡng vật mà tên đó vừa mang từ trong nhà ra. Đó là bức tượng bán thân Napoleon, giống hệt bức tượng chúng tôi thấy sáng nay. Holmes cầm từng mảnh vỡ soi dưới ánh đèn, không bỏ sót mảnh nào. Những mảnh vỡ chẳng có gì khác hơn so với những màu thạch cao bất kỳ nào. Anh vừa kết thúc việc xem xét thì cánh cửa mở toang và chủ nhà bước ra.
Nếu tôi không nhầm thì ông là ông Josiah?
Holmes cất tiếng hỏi.
Vâng, thưa ông. Còn ông chắc chắn là Sherlock Holmes.
Sau khi nhận được thư ông, tôi đã làm như lời ông dặn. Chúng tôi đóng hết cửa và chờ xem sẽ xảy ra điều gì. Tôi vui mừng thấy tên vô lại đã bị bắt. Xin mời các vị vào nhà uống ly rượu trước khi đi.
Nhưng Lestrade muốn nhanh chóng đưa tên bị bắt đến chỗ an toàn. Tại đồn, cảnh sát đã khám kỹ người hắn, nhưng chúng tôi không tìm ra được gì ngoài mấy đồng shilling và một con dao găm dài. Trên chuôi dao còn thấy rõ những vệt máu.
Mọi việc tốt đẹp cả. Ông Hin biết mặt những kiều dân ở khu này và sẽ xác minh xem hắn là ai. Thưa ông Holmes, tôi rất cảm ơn ông. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ làm sao ông nghĩ ra được chuyện này.
Nửa đêm khuya khoắt như thế này mà giải thích cặn kẽ là một điều không nên. Độ 6 giờ chiều mai, nếu ông đến nhà tôi sẽ chứng minh cho ông thấy rằng đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa của công việc độc đáo này.
Đến thăm chúng tôi vào chiều hôm sau, Lestrade thông báo cho chúng tôi biết những điều đã xác minh về tên bị bắt. Không biết họ hắn là gì, nhưng tên hắn là Beppo. Đó là một kẻ du đãng bạt tử nhất trong cả hội kiều dân Ý. Có thời kỳ hắn từng làm một thợ điêu khắc khéo tay, nhưng về sau sa đọa và đã hai lần ngồi tù. Lần đầu vì một vụ trộm nhỏ, lần sau do hắn làm bị thương một người đồng hương của hắn. Đến tận lúc đó vẫn không xác định được hắn đập các bức tượng nhằm mục đích gì, còn hắn thì vẫn khăng khăng không chịu trả lời.
nhưng cảnh sát đã xác định được rằng chính hắn cũng biết nặn tượng và hắn đã nặn tượng hồi làm việc tại xưởng điêu khắc của Gelder. Mặc dù chúng tôi nắm được phần lớn những tin tức đó, nhưng Holmes vẫn lắng nghe với một vẻ chăm chú lịch sự. Bỗng anh bật dậy khỏi chiếc ghế, đôi mắt sáng long lanh. Có tiếng chuông cửa. Một phút sau, chúng tôi nghe tiếng bước chân và một người đàn ông đứng tuổi, có bộ râu quai nón bước vào phòng. Tay phải ông cầm một chiếc vali cũ rích. Ông bước vào và đặt nó lên bàn. Tôi xin gặp ông Sherlock Holmes. Sherlock Holmes cúi chào, gương mặt rạng rỡ nói.
Ông là ông Sandford ở đường Lower Grover, nếu tôi không nhầm.
Vâng, thưa ông, xin lỗi đã đến muộn. Ông viết thư hỏi tôi về bức tượng bản thân hiện có ở nhà tôi.
Quả đúng vậy.
Tôi có cầm theo thư ông đây. Ông sẵn sàng trả 10 bảng để mua lại bức tượng ở nhà tôi. Có đúng như vậy không?
Chính thế.
Bức thư của ông làm tôi ngạc nhiên. Vì sao ông biết tôi có bức tượng này?
Ông chủ hiệu buôn anh em nhà Harding cho tôi biết địa chỉ của ông.
Tôi hiểu. Ông ấy có cho ông biết là tôi mua bức tượng với giá bao nhiêu không?
Ông ấy không nói.
Tôi mua bức tượng này với giá 15 shilling và bán lại cho ông với giá 10 bảng Anh.
Chính tôi đặt ra cái giá đó và không hề có ý định thay đổi.
Ông thật là hào hiệp. Tôi có mang theo bức tượng. Nó đây này.
Ông ta mở chiếc vali và chúng tôi thấy một bức tượng bán thân hoàn toàn còn nguyên vẹn.
Holmes rút ra trong túi một tờ giấy và đặt lên bàn tờ ngân phiếu trị giá 10 bảng.
Ông Sandford, ông làm ơn ký vào tờ giấy này trước sự có mặt của các vị đây. Trong giấy ghi rằng ông nhượng lại cho tôi mọi quyền sở hữu bức tượng này.
Cảm ơn ông. Tiền của ông đây. Chúc ông mọi sự may mắn.
Khi vị khách đã đi khỏi, Holmes lấy trong tủ ngăn kéo ra một chiếc khăn trắng trải lên bàn, đặt bức tượng vào giữa khăn. Sau đó anh dùng roi đập vỡ bức tượng và xem kỹ từng mảnh vỡ. Cuối cùng, anh hân hoan đưa cho chúng tôi một mảnh vỡ, trong đó có một vật tròn màu tối, trông giống quả nho khô.
Thưa các vị, xin phép trình các vị viên ngọc đen nổi tiếng của gia tộc Borgia.
Tôi và Lestrade đứng lặng. Sau đó chúng tôi bắt đầu vỗ tay. Đôi má của Holmes ửng hồng lên và anh cúi đầu chào chúng tôi y hệt nhà soạn kịch được khán giả vỗ tay nhiệt liệt mời lên sân khấu.
Đúng, thưa các vị. Bằng phương pháp suy diễn, tôi đã điều tra ra số phận của viên ngọc từ khi nó mất tích tại phòng ngủ công tước Colonna cho đến lúc nó chui vào bên trong bức tượng Napoleon bán thân này.
Ông Lestrade, vụ mất viên đá quý này đã làm xôn xao dư luận và cảnh sát London đã cố công tìm kiếm nhưng vô hiệu. Cảnh sát đã đến nhờ tôi, song tôi cũng bất lực. Người ta nghi cho cô hầu người Ý của công tước phu nhân. Cô gái này có một người anh ruột ở London, nhưng anh ta không tìm ra được mối liên hệ của họ. Tên cô hầu là Venusi. Tôi tin rằng Pichero, kẻ bị giết hai hôm trước, chính là anh của cô ta. Tôi đã xem lại các số báo cũ và thấy rằng viên ngọc bị mất hai ngày trước khi Peppo bị bắt. Còn Peppo thì bị bắt tại xưởng điêu khắc của Gelder, đúng vào thời gian ở đó đang tạo ra những bức tượng bán thân nọ.
Lúc bấy giờ Peppo đang giữ viên ngọc trong người. Có thể hắn lấy trộm ở Pietro, hoặc có thể chính hắn là kẻ tòng phạm với Pietro. Cũng có thể hắn là người trung gian giữa Pietro và cô em gái. Hắn chạy vào xưởng điêu khắc, nơi hắn làm việc. Hắn biết chỉ còn có vài phút để cất giấu viên ngọc trước khi cảnh sát khám xét hắn.
Lúc đó, 6 bức tượng Napoleon bán thân bằng thạch cao đang phơi ở hành lang. Trong đó có một bức còn rất mềm. Trong chớp nhoáng, Peppo ấn tay vào trong bức tượng thạch cao còn ướt để có một lỗ thủng, rồi ấn ngay viên ngọc vào đó và chát lại, làm cho bức tượng giữ nguyên hình thù như trước. Đó chính là một nơi cất giấu tuyệt vời. Nhưng Peppo bị kết án 1 năm tù, và trong thời gian đó cả 6 bức tượng đã bán đi khắp London. Hắn không thể biết viên ngọc nằm ở bức tượng nào, chỉ còn cách đập vỡ hết các bức tượng ra.
Hắn giáo diết tìm, qua người em họ làm công cho Gelder, hắn biết những bức tượng kia đã bán cho các hãng nào. Hắn may mắn tìm được việc làm ở nhà Hudson và điều tra được 3 bức tượng. Trong 3 bức tượng này không có viên ngọc. Nhờ những người đồng hương, hắn đánh hơi ra nốt 3 bức tượng còn lại đang ở đâu. Một bức ở nhà ông Harker, nhưng tại đây, tên tòng phạm vốn coi hắn là kẻ làm mất viên ngọc đã tìm thấy hắn và đã xảy ra một cuộc ẩu đả.
Nếu Pietro đồng lõa với hắn, cớ sao tên này lại mang theo tấm ảnh của hắn?
Tôi hỏi.
Để có thể hỏi những người khác về hắn. Tóm lại, tôi đi đến kết luận rằng, sau khi gây án mạng, Peppo không những không chỉ hoãn, ngược lại, hắn càng gấp rút tìm kiếm. Tất nhiên, tôi không dám khẳng định hắn vẫn chưa tìm ra viên ngọc trong bức tượng ở nhà Harker. Thậm chí tôi vẫn chưa biết chắc chắn rằng đó chính là viên ngọc. Nhưng tôi thấy rõ hắn tìm một cái gì đó.
bởi lẽ hắn đập vỡ các bức tượng chỉ ở những nơi có ánh đèn. Bức tượng ở nhà hacker là một trong số 3 bức tượng ở London. Tôi đã được báo trước chủ nhà để tránh tấm thảm kịch thứ hai. Đến lúc đó, tôi mới biết chắc là chúng ta đang săn đuổi viên ngọc Borgia. Tên của kẻ bị giết đã đưa mọi việc về một mối. Chỉ còn lại một bức tượng của ông Sandford và viên ngọc chỉ có thể ở trong đó. Tôi đã mua lại bức tượng đó trước sự có mặt của các ông. Chúng tôi im lặng một lúc. Đúng vậy. Lestrade lên tiếng. Đã nhiều lần tôi được chứng kiến tài năng kỳ lạ của ông Holmes.
Cảm ơn. Holmes đáp lại. Xin cảm ơn.